Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học góp phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh. Phần thứ tư, người dạy là Mục sư Buddy Bell.
Hello, I'm Buddy Bell. I want to welcome you back to our second session on leadership, organization, and structure.
Chào mừng quý vị, tôi là Mục sư Buddy Bell. Chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi phần thứ hai của bài học về sự lãnh đạo, tổ chức và cấu trúc của Hội Thánh địa phương.
I want us to continue to look at Moses and to learn more about leadership and organization structure for the local church.
Và chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về cuộc đời của Môi-se cũng như về việc tổ chức cấu trúc trong Hội Thánh địa phương.
But first, turn to 1 Corinthians chapter 14, verse 40.
Trước hết, chúng ta cùng dở ra trong Corinto thứ nhất, chương 14, câu 40.
1 Corinthians chapter 14, verse 40.
Corinto thứ nhất, chương 14, câu 40.
Let all things be done decently and in order.
Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự.
The Bible says, let all things be done decently and in order.
Kinh Thánh bảo rằng mọi việc trong Hội Thánh, trong sự nhóm lại, cần phải được làm cho phải phép và theo thứ tự.
I'm a firm believer that if things are being done decently and orderly in the church, God will be there in every service.
Tôi tin rằng khi mà trong buổi nhóm của Hội Thánh mà tất cả mọi sự đều được làm phải phép và theo thứ tự, thì chắc chắn rằng sẽ có sự hiện diện của Chúa.
Oh, now I know there are some that have said, well, you know, we shouldn't have order. That's of the devil.
Có những người thì tôi biết rằng có những người bảo rằng chúng ta không cần phải có thứ tự, có trật tự, có thứ tự trong hội thánh, trong buổi nhóm làm gì bởi vì
that order controls God.
Do ma quỷ chứ không có phải của Chúa, bởi vì những cái thứ tự, những cái chương trình đó nó ràng buộc Chúa.
I'm here to tell you that order frees God.
Xin thưa với quý vị rằng chính những cái thứ tự đó lại khiến cho Chúa có sự tự do để hành động hơn.
God gets excited when things are being done decently and in order.
Bởi vì Chúa rất là thích khi mà buổi nhóm của chúng ta có trật tự và có thứ tự.
If you read your Bible, you can see that.
Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó.
Now turn to Exodus chapter 18.
Chúng ta dở ra trong Xuất Ai Cập ký chương 18.
Exodus chapter 18, verse 13.
Xuất Ai Cập chương 18, câu 13.
We'll see another example of leadership, organization, and structure for the local church.
Chúng ta một lần nữa sẽ thấy một thí dụ về sự lãnh đạo, tổ chức và cấu trúc của Hội Thánh.
We'll begin with verse 13.
Chúng ta bắt đầu với câu 13.
And it came to pass on the morrow that Moses set to judge the people, and the people stood by Moses from morning until evening.
Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự. Dân sự đứng trực trước mặt người từ sớm mai đến chiều.
And when Moses' father-in-law saw all that he did to the people, he said, What is this thing that thou doest to the people? Why sittest thou self alone, and all the people stand by thee from morning until evening?
Ông già thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng, Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng trực trước mặt? Từ sớm mai cho đến chiều như vậy.
Now let me kind of set the stage here for you.
Tôi xin giải thích cái bối cảnh cho quý vị hiểu rõ hơn.
Moses is sitting here in a little tent.
Môi-se thì đang ngồi ở trong một cái lều.
All the people are lined up from morning until evening with all their questions, with all their problems for Moses to answer.
Và chúng thì đến xếp hàng một hàng thật dài từ sáng cho đến đêm. Và trình bày những nan đề, những vấn đề của mình cho Môi-se.
Moses is sitting here trying to take care of everything by himself, alone.
Và Môi-se thì một mình ngồi đó mà cố gắng giải quyết tất cả mọi nhu cầu cho dân sự.
This line of people would stretch for over 12 hours.
Và cái hàng dài người này cứ đứng xếp hàng đợi như vậy cho đến khoảng 12 tiếng đồng hồ.
From morning until evening.
Từ sáng cho đến chiều.
Do you think you can see the end of that line?
Có thể thấy ở cái phía đuôi của cái hàng dài đợi đó không?
No, you'd have to say what our pastors say all the time.
Quý vị có thể nói như là mục sư của chúng tôi thường nói.
You know, it never ends.
Nó không bao giờ chấm dứt cả.
It never ends.
Không bao giờ chấm dứt.
Moses' father-in-law Jethro came along.
Và bố vợ của Môi-se đến gặp Môi-se.
Oh, and let me say this. Jethro means excellence.
Và tên là Jethro có nghĩa là rất tốt.
God desires excellence in the church.
Chúa muốn chúng ta phải đạt đến mức độ rất là tốt đẹp cho Chúa trong hội thánh.
He says, Moses, what are you doing here?
Jethro hỏi Môi-se là, Môi-se con làm gì đây?
Why are you sitting alone and trying to take care of all these people yourself?
Tại sao con lại ngồi đây một mình và cố gắng một mình để mà gánh nặng hết cho dân sự?
Moses had a great answer.
Và Môi-se có một câu trả lời rất hay.
We hear it a lot today in our churches.
Và chúng ta cũng thường nghe câu trả lời này trong hội thánh.
Verse 15.
Câu số 15.
And Moses said unto his father-in-law, because the people come unto me to inquire of God.
Môi-se bèn thưa rằng, ấy là vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời.
And when they have a matter, they come unto me, and I judge between one and the other, and I do make them know the statutes of God and his laws.
Khi nào họ có việc chi thì đến cùng tôi xét đoán người này cùng người kia và cho họ biết những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời.
Now that's what he's supposed to do, right?
Đó là công việc mà Môi-se phải làm, phải không?
That's why we pay the pastor, right?
Đó là lý do chúng ta đã cung lương cho mục sư, phải không? Quý vị đồng ý không?
Verse 17. And Moses' father-in-law said unto him, the thing that thou doest is not good.
Nhưng ông gia lại nói rằng, điều con làm đó chẳng tiện.
Now he's not saying what he just said was not good.
Ông không nói rằng điều đó là sai lầm.
And I'll prove that to you here in just a few verses.
Tôi sẽ chứng minh điều đó cho quý vị trong một vài câu ở sau đây.
But what he's saying here, it's the way you're doing this.
Nhưng mà ý của Jethro nói là cái phương cách con làm đó không.
You sitting here by yourself and all the people lined up from morning until evening with all their problems.
Con ngồi đây một mình, trong khi đó dân sự thì đứng xếp hàng thiệt là dài từ sáng đến chiều và đem đến tất cả những nan đề của họ.
He said this is not good.
Thì Jethro bảo rằng điều đó không tốt, không tiện.
And then he told him in the next verse what would happen if he continued this way.
Và sau đó thì Jethro cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu mà Môi-se cứ tiếp tục làm như vậy.
Let's look at verse 18.
Chúng ta xem câu 18.
Thou wilt surely wear away both thou and this people that is with thee, for this thing is too heavy for thee, thou art not able to perform it thyself alone.
Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi.
He says, Moses, you can't do all this alone by yourself.
Jethro bảo rằng, Môi-se con không thể nào làm điều này một mình con không làm nổi đâu.
If you keep doing it this way, Moses,
nếu con cứ tiếp tục làm như vậy,
it will wear you.
Con sẽ bị đuối sức.
Some of you said, wear you out.
Có người thì bảo rằng đuối sức, kiệt lực.
But you know, the Bible didn't say that.
Nhưng mà Kinh Thánh thì chỉ nói là bị đuối.
The Bible says it will wear you away.
Con sẽ bị kiệt sức và có thể chết đi.
He says, Moses, you keep this up, doing everything yourself.
Ông bảo rằng nếu Môi-se con cứ tiếp tục làm như vậy,
and the day will come,
thì sẽ đến một ngày nào đó,
you will pack your bags and leave town and go somewhere else and try to start another church.
Con sẽ một ngày nào đó con sẽ khăn gói lên đường rời khỏi nơi này và đến một nơi khác mở hội thánh mới.
Now listen to me, I'm preaching truth.
Thưa quý vị, tôi đang nói về lẽ thật của Chúa.
This has happened thousands and thousands of times in our churches.
Và điều này đã xảy đến hàng ngàn lần trong các hội thánh của Chúa.
Wonderful men and women of God, called of God.
Rất nhiều người, các ông, các bà đã được Chúa kêu gọi.
Are doing everything.
Đã một mình mà làm tất cả mọi sự.
And it gets to the place where they think, well, you know, nothing's being done properly.
Đến một cái mức độ và họ bảo rằng tất cả mọi chuyện không có đi đến đâu hết.
I can't meet all the needs.
Tôi không thể nào đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người.
Maybe God didn't call me.
Hay là chắc có lẽ Chúa đã không kêu gọi tôi.
Maybe it was something I ate.
Có thể là tôi đã ăn vào cái gì đó.
Maybe it wasn't God that spoke to me.
Có thể là Chúa không có phán với tôi đâu.
I'm preaching truth.
Đây là điều thực sự xảy ra.
He says, Moses, it will wear you away.
Và Jethro bảo rằng, Moses, điều này sẽ khiến cho con phải đuối.
And it will wear away the people also.
Và sẽ khiến cho dân sự cũng phải đuối nữa.
Because you know and I know, people will only stand in line for so long.
Bởi vì chúng ta biết rằng, người ta chỉ có thể đứng đợi một thời gian nào đó mà thôi.
And if the line's not moving fast enough.
Và nếu mà cái hàng đó mà nó không có di chuyển nhanh đủ.
Moving the way they think it ought to be moving.
Không có nhanh theo như sự mong muốn của họ.
They go find them another line.
Thì họ sẽ kiếm một cái hàng khác.
I talk to line movers all the time.
Bởi vì tôi đã nói chuyện với rất nhiều những người đã đổi hàng.
People come to me and say, you know, Brother Bell, I used to go to this church, but I could never get to the pastor when I wanted to.
Và có những người đã đến với tôi nói rằng tôi có nhiều lần muốn gặp mục sư mà không bao giờ mà tôi có cơ hội để gặp mục sư cả.
There were so many other people that had to get to pastor too.
Bởi vì có rất nhiều những người khác cũng muốn đến gặp ông mục sư của chúng tôi.
So Brother Bell, I went to another church.
Do đó, thưa mục sư Bell, tôi đã chọn đến một
church.
Hội thánh khác, một thánh nhỏ hơn.
And I could get to the pastor whenever I want to now.
Và bây giờ thì tôi có thể đến gặp mục sư của tôi bất cứ lúc nào tôi cần.
I said, oh, you're a line mover.
Thì tôi mới nói, ồ, như vậy thì anh là một người đổi hàng.
Do you know a line mover?
Quý vị có biết một người nào đổi hàng không?
Look at your neighbor and say, you know, I think I do know a line mover.
Nhìn sang người bên cạnh và nói rằng, thưa bạn, tôi biết một người cũng đã đổi hàng.
He says it will wear you away and it will wear away the people if you continue to do all these things alone, by yourself.
Jethro bảo rằng, nếu con cứ tiếp tục làm như vậy một mình, thì con sẽ đuối sức và người khác cũng sẽ đuối sức. Những dân sự cũng sẽ đuối.
Verse 19.
Và chúng ta đọc tiếp câu 19.
Hearken now unto my voice, and I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God.
Bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời. Cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay.
Jethro was telling Moses, you are the man of God here. You are that gift. You are that link to God for the people.
Jethro bảo rằng, Moses, con là mối dây liên lạc giữa con và giữa dân sự và Đức Chúa Trời. Con là món quà Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự.
And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt show them the way wherein they must walk, and the work that they must do.
Câu 20. Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ. Chỉ cho họ biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm.
You are there to teach them ordinances and laws and to show them the work that they must do and where to walk.
Phải dạy cho họ những mạng lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời mà dùng để mà dạy cho họ và chỉ cho họ biết con đường phải đi.
Don't do the walking for them and don't do the work for them. Just show them where to walk and show them the work that they must do.
Con đừng có làm dùng cho họ nhưng mà chỉ dạy cho họ họ phải đi con đường nào và họ phải làm những gì.
Moreover, thou shalt provide out of all the people able men.
Câu 21. Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng.
And what he's saying here is Moses, you're going to have to delegate.
Jethro muốn nói là bây giờ con sẽ phải phân phối trách nhiệm.
But Moses, you just don't delegate to anyone.
Nhưng mà không phải là chia trách nhiệm cho bất cứ người nào.
You know, many times when we become overloaded in things,
có nhiều khi chúng ta khi mà những gánh nặng của công việc quá nhiều,
we know that we need some help. We need to give some of this to someone else to do.
Chúng ta biết rằng chúng ta cần phải nhờ một số người nào đó đến để giúp chúng ta.
We need to delegate.
Chúng ta cần phải chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ công việc.
But you know, you can delegate to the wrong person.
Chúng ta cũng có khi chúng ta sẽ chia sẻ trách nhiệm cho một cách sai lầm cho người khác.
Sometimes we create more problems.
Thì còn có nhiều nan đề hơn nữa cho chúng ta.
When we delegate to the wrong person.
Chúng ta giao phó trách nhiệm cho những người không xứng đáng.
I'm going to read the rest of this verse.
Tôi sẽ đọc tiếp những câu còn lại.
And we're going to see the qualifications that Moses should look for in people that he should delegate to.
Chúng ta sẽ thấy một số những điều kiện mà Phao-lô cần phải tìm thấy trong số những người mà ông sẽ giao phó trách nhiệm cho.
There's not a lot of them.
Không sẽ không có nhiều người đáp ứng được những
There's not 15. There's not 31.
Không phải là 15, không phải 31.
There is only three.
Nhưng mà chỉ có ba điều mà thôi.
Three little qualifications to look for.
Chỉ có ba điều, ba cái điều kiện mà Moses sẽ phải tìm trong những người này.
Everybody say one.
Xin mọi người nói một.
Two.
Hai.
Three.
Ba.
Little qualifications.
Ba cái điều kiện nhỏ thôi.
Let's look at them.
Chúng ta hãy xem những điều kiện này.
Moreover, thou shalt provide out of all the people able men, number one, such as fear God.
Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng. Thứ nhất, kính sợ Đức Chúa Trời.
He says, number one, find those who fear God.
Thứ nhất là hãy kiếm lấy những người kính sợ Đức Chúa Trời.
Boy, that narrows the list down, doesn't it?
Chọn ra được một số người mà thôi, số ít người mà thôi.
Where are those in the church today that fear God?
Bao nhiêu người là những người trong hội thánh kính sợ Đức Chúa Trời?
I think that's something that's missing in a lot of our churches today.
Tôi nghĩ rằng đây là một trong những điều thiếu sót ở trong hội thánh.
Is the fear of God.
Đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời.
You say, well, brother, how do you know people don't fear God?
Quý vị có thể thắc mắc là làm sao mà tôi biết là người ta không có sự kính sợ Chúa?
Well, you know, people go to the church that they want to go to.
Người ta đi nhà thờ nơi nào mà họ muốn.
They talk about the pastor whenever they want to.
Rồi họ muốn nói xấu mục sư bất cứ lúc nào họ muốn.
Oh yeah, and they'll say whatever they want to say about the pastor whenever they want to.
Và họ muốn nói xấu, muốn nói bất cứ những gì về mục sư của họ.
Now I get around people like that, and I say a certain thing.
Và khi mà tôi gặp những người như vậy thì tôi sẽ nói với họ.
Now some people laugh when they hear this, but I'm very serious.
Có những người khi nghe tôi nói những câu này thì cười, nhưng mà tôi hết sức là thành thật mà tôi nói.
When I get around people like that, I say, you know, God created lightning.
Và tôi nói với họ rằng, thưa quý vị, Đức Chúa Trời có tạo nên sấm sét.
And if God created it, He knows how to use it.
Khi mà Chúa đã tạo dựng nên sấm sét, thì Chúa biết cách để sử dụng sấm sét.
But a lot of times I just tell people like that, excuse me, but you know, I'm going to back up. It seems to be cloudy out.
Và khi tôi nói như vậy, thì tôi nói tiếp là tôi sẽ xin lùi sang một bước bởi vì trên trời bắt đầu có mây đen.
Where are those that fear God in the church?
Những người biết kính sợ Chúa là những người ở đâu trong hội thánh?
Oh, I get around some Christians and their attitude is.
Tôi cũng có gặp một số Cơ Đốc nhân và thái độ của họ như vậy.
Well, you know, God's got to do what we tell Him to do.
Chúa sẽ làm những gì mà chúng tôi nói với Chúa làm.
Their attitude is God's got to jump every time they say something.
Là Chúa sẽ vâng lời của họ mỗi khi họ nói điều nào.
You know, when I speak the word, God's got to jump.
Khi mà tôi nói ra câu nào thì Chúa sẽ hành động theo.
And I tell him, yeah, and you better look out where he lands too.
Và tôi nói rằng như vậy thì quý vị cũng phải cẩn thận khi nào mà Chúa nhảy xuống.
Because he might land right on top of you.
Bởi vì Chúa có thể nhảy xuống ngay trên đầu quý vị.
Maybe that's where he ought to land.
Bởi vì có lẽ đó chính là nơi mà Chúa cần phải nhảy xuống.
I believe what he was saying to Moses was, find those that fear God more than they fear man.
Và có lẽ là Jethro nói với Moses là hãy tìm những người kính sợ Đức Chúa Trời hơn là sợ người.
Or in other words, find those that'll do what God wants done in the church, not what a little group in the back thinks ought to be done in the church.
Kiếm những người sẵn sàng làm theo những gì mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong hội thánh, thay vì những người mà chỉ làm theo những ý muốn của một số người nào đó trong hội thánh mà thôi.
Can I have one amen?
Quý vị có đồng ý không? Amen.
Just three little qualifications.
Chỉ có ba điều kiện mà thôi.
Everybody say one.
Xin mọi người cùng nói một.
Two.
Hai.
Three.
Ba.
Little qualification.
Ba điều kiện nhỏ.
Let's look at number two.
Điều kiện thứ hai.
He says, find those that are men of truth.
Đó là tìm những người chân thật.
Và well, that narrows the list down again, doesn't it?
Cái số người hội đủ càng là ít hơn.
Where are those in the church today that are men and women of truth?
Có bao nhiêu người trong hội thánh ngày nay là những người chân thật?
Where are those when they say they're going to do something, they do it?
Những người mà nói rằng tôi sẽ làm điều này điều kia và họ thực sự làm những điều đó.
I was raised on a farm.
Tôi sinh trưởng, tôi lớn lên trong một nông trại.
I'm a farm boy.
Tôi là một cậu bé lớn lên trong nông trại.
And my grandfather, when he said that he would do something for someone, it was done.
Khi mà ông nội của tôi hứa với một người nào đó là sẽ làm điều gì thì chắc chắn điều đó sẽ được thực hiện.
He was a man of truth.
Ông ta là một người chân thật.
He was a man of his word.
Ông ta là một người giữ gìn chữ tín.
He didn't have to sign a contract.
Ông không cần phải ký một hợp đồng.
He didn't have to shake hands.
Cũng không cần phải bắt tay với ai.
If my grandfather said that he was going to do something for someone, He did it.
Ông nội của tôi mà hứa rằng sẽ làm cái gì đó cho một người nào đó thì ông ta làm.
Pastor stands up on Sunday morning.
Một hôm mục sư của chúng tôi đứng lên mục giảng.
And announces that we're going to have a work day on Saturday.
Và bảo rằng thứ bảy này chúng ta sẽ có một ngày để phục vụ làm việc.
And he asks his people, "Can I count on you to be there?"
Và mục sư hỏi rằng tôi có thể nào trông cậy rằng quý vị sẽ có mặt vào thứ bảy được không?
And there are those that say, "Amen, you can count on me, Pastor. I'll be there. Hallelujah."
Thì có nhiều người cũng đưa tay lên và nói rằng thưa mục sư, tôi sẽ có mặt ngày hôm đó.
Saturday morning comes.
Và đến sáng thứ bảy.
Where are the amens?
Những người mà kêu amen đó đâu rồi?
Where are the hallelujahs?
Những người mà kêu lên hallelujah đâu rồi?
Where are those that said, "Hey, you can count on me, Pastor"?
Những người mà đã kêu lên rằng thưa mục sư, ông có thể trông cậy nơi tôi.
Three little qualifications.
Chỉ có ba điều kiện mà thôi.
Everybody say one.
Xin mọi người cùng nói một.
Two.
Hai.
Three.
Ba.
Little qualifications.
Ba điều kiện.
Let's go to number three.
Chúng ta đi đến điều kiện thứ ba.
It's hating covetousness.
Đó là ghét sự tham lợi.
That narrows the list down again, doesn't it?
Khiến cho số người hội đủ càng ít thêm.
Where are those that hate coveting?
Ai là những người mà ghét sự tham lợi?
I mean, they hate it.
Những người rất ghét sự tham lợi.
They will not allow themselves to covet someone else's things.
Họ không bao giờ cho phép họ tham lam những gì mà người khác có.
Their attitude is when someone gets blessed.
Thái độ của họ là khi mà thấy một người nào được Chúa ban phước cho.
They say, "Praise the Lord, Hallelujah! Isn't Jesus wonderful?" And they put a period at the end of that statement.
Và họ kêu lên rằng, ồ, mừng quá, cảm ơn Chúa, Chúa, thật là Chúa là tốt lành, và họ chấm dứt ở đó.
They don't put a comma there.
Họ không có đánh một dấu phẩy.
And say, you know, well, if you ever get tired of it, I've been believing God for something just like that.
Nếu mà khi nào mà quý vị chán cái món quà của Chúa cho thì tôi đang cần những món quà đó.
Look at your neighbor and ask him, do you know anybody like that?
Nhìn sang người bên cạnh và hỏi rằng, quý vị có biết một người nào như vậy không?
He says, you find those who hate coveting.
Jethro bảo rằng con hãy kiếm những người nào ghét sự tham lợi.
They will not covet someone else's things.
Họ sẽ không có tham lam của cải người khác.
They will not covet someone else's position.
Họ sẽ không tham lam những tài sản của người khác.
Some people say, when's pastor going to let us get up and preach?
Có người thì tự hỏi không biết bao giờ thì mục sư cho phép tôi lên để giảng.
We spend all this money and fly these preachers in from all over the country, and when's pastor going to let us get up there and preach?
Tốn rất nhiều tiền để mà mời các những người mục sư diễn giả đến. Trong khi đó thì bao giờ thì mục sư mới mời tôi đến giảng đây?
You know, God speaks to me too.
Chúa cũng phán với tôi vậy.
And I live right here.
Tôi ở ngay trong vùng này mà.
They wouldn't have to buy me a plane ticket.
Và đâu cần phải mua vé máy bay cho tôi đến.
And they wouldn't have to give me an offering.
Cần phải giúp cho tôi một món tiền nào cả.
But I would receive it if they took one.
Nhưng mà nếu mà họ dâng hiến giúp cho tôi thì tôi cũng sẽ nhận.
When is pastor going to let one of us get up there and preach?
Đến bao giờ thì mục sư mới cho phép chúng ta lên để giảng?
Excuse me.
Xin lỗi quý vị.
You are coveting that pulpit.
Quý vị đang tham lam cái bục giảng đó.
He says you find those who hate coveting.
Jethro bảo rằng con hãy kiếm những người ghét sự tham lợi.
I believe what he's saying here is,
tôi hiểu rằng ý của Jethro muốn nói ở đây là,
you find those that their heart is, they just want to be a servant.
Tức là con tìm những người mà tấm lòng của họ chỉ là những người muốn phục vụ mà thôi.
They don't need a title.
Họ không cần phải có một cái địa vị, một cái danh vọng nào.
They don't need a position.
Không cần phải có một cái địa vị cao.
They don't need an office.
Không cần phải có một cái văn phòng.
They just want to serve God.
Nhưng họ chỉ muốn phục vụ Chúa mà thôi.
Wherever.
Bất cứ nơi nào.
Whatever.
Bất cứ điều gì.
I just want to serve God.
Họ chỉ muốn phục vụ Chúa mà thôi.
Just three little qualifications.
Chỉ ba điều kiện nhỏ.
Everybody say one.
Xin quý vị cùng nói theo tôi một.
Two.
Hai.
Three.
Ba.
Little qualifications.
Ba điều kiện nhỏ.
You know, when I teach this message in front of pastors.
Khi tôi giảng dạy bài học này trước mặt các vị mục sư.
I can almost tell what they're thinking.
Tôi có thể thấy được họ đang suy nghĩ như thế nào.
Brother Bell, is there anyone
họ
like
rằng,
that?
Thưa mục sư Bell, có trên đời này có những cơ đốc nhân nào như vậy không?
Brother Bell, if I had people like that beside me, I could leave for a week and come back and still be the pastor.
Nếu mà có một người nào, tôi mà có người nào trong hội thánh như vậy thì tôi có thể đi nghỉ hè một tuần mà quay trở về vẫn còn hội thánh.
And you know what I tell pastors?
Tôi nói với các mục sư đó như thế này.
You have these people sitting in your church right now.
Quý vị có những người như vậy ở trong hội thánh của quý vị ngay bây giờ.
You might have to look past, how fancy their car might not be or how big their house might not be.
Thì quý vị có lẽ quý vị sẽ phải nhìn vượt qua cái nhìn xem tài sản của họ hay là nhà cửa của họ như thế nào.
You might have to look past how much money they might not be able to put into the offering.
Có thể nhìn vượt qua những cái món tiền dâng mà lẽ ra họ có thể dâng hiến cho hội thánh.
But you have people that fear God.
Nhưng quý vị có những người kính sợ Đức Chúa Trời.
You have people that are men and women of truth.
Quý vị có những người chân thật.
You have those that hate coveting.
Và quý vị có những người ghét sự tham lợi.
See, my Bible does not read.
Kinh thánh của tôi không có ghi rằng.
Moreover, thou shall provide out of all the people able men, such as vice presidents of the local bank, or million-dollar realtors, or those with their own construction companies.
Kinh thánh của tôi không ghi rằng trong hội thánh có những người mà làm trưởng công ty này, trưởng công ty kia, hoặc là một cái doanh thương, công ty nào lớn.
Now, I'm not against these types of people.
Tôi không có phải là có cái gì mà chống đối với những người đó đâu.
As long as they fear God.
Là họ kính sợ
and
Chúa.
They're men and women of truth.
Và họ là những người chân thật.
And they hate coveting.
Và họ ghét sự tham lợi.
But a lot of times, that's the qualifications we look for to delegate to.
Có nhiều trường hợp chúng ta lại tìm những cái địa vị, những cái danh vọng cao, những cái chức vụ cao như vậy để mà giao phó trách nhiệm cho họ.
And then pastor goes on vacation for a week and comes back and finds out he's no longer the pastor.
Rồi khi vị mục sư đi nghỉ hè một tuần, hai tuần, thì khi trở về thì mới khám phá rằng mình không còn là mục sư ở đó nữa.
And he wonders why.
Và mục sư tự hỏi tại sao vậy.
Look at your neighbor and say, I know who he's talking about.
Hãy nhìn sang người bên cạnh và nói rằng, tôi biết mục sư Bell đang nói về ai.
I'm talking about we've got to have leadership, organization, and structure in the local church.
Tôi đang nói rằng chúng ta cần có tổ chức, có cấu trúc và có cái lãnh đạo trong hội thánh địa phương.
But it's got to be God's way, not man's way.
Nhưng tất cả những điều đó phải là theo đường lối của Chúa chứ không phải đường lối của loài người.
Well, let's go on and finish verse 21.
Chúng ta xem tiếp câu số 21.
And place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.
Và hãy lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người.
Now some oversaw thousands.
Có một số người thì cai trị 1,000 người.
Some oversaw hundreds.
Một số thì cai trị 100 người.
Some took care of fifties.
Số người cai trị 50 người.
Some took care of tens.
Số người cai trị 10 người.
But they were all qualified the same.
Nhưng tất cả những người đó đều hội đủ những điều kiện đó.
Do you see that?
Quý vị có thấy điều đó không?
Some took care of thousands.
Một số thì cai trị 1,000.
Some took care of hundreds.
Một số cai trị 100.
Some oversaw fifties and some oversaw tens.
Một số cai trị 50 và một số cai trị 10 người.
But they were all qualified the same.
Nhưng tất cả những người này đều hội đủ điều kiện.
Now this is where strife enters into a lot of churches.
Đây chính là chỗ mà có sự tranh chấp xảy ra trong một số hội thánh.
Especially among leadership in the church.
Nhất là trong thành phần lãnh đạo của hội thánh địa phương.
We get our eyes off of each other's qualifications and we start looking at all the responsibility that's been given out.
Và lúc đó thì người ta không có còn nhìn vào những cái điều kiện để hội đủ điều kiện nữa, nhưng mà nhìn vào những cái trách nhiệm, những công tác.
Well, I don't know why pastor gives all the big things to sister so and so.
Và họ tự hỏi không biết tại sao mục sư lại giao những công việc quan trọng cho cái người này người kia.
When anything big is going to happen, he goes running the sister so and so.
Và mỗi khi có gì quan trọng mà xảy đến thì mục sư lại chạy đến nhờ người này nhờ người kia.
You let something little go on and he comes to me all the time.
Rồi những chuyện nhỏ nhặt khác xảy ra thì mục sư lại chạy đến với tôi.
But oh no, you let something big happen in the church and he goes running over to sister so and so and lets her do that.
Và mỗi khi mà có những điều quan trọng xảy đến trong hội thánh thì mục sư lại nhờ người này nhờ người kia.
And I'm just as qualified as she is.
Hội đủ những điều kiện như người đó.
But oh no no, he gives me all the little things.
Và mục sư lại giao cho tôi những việc hết sức nhỏ nhặt.
Excuse me.
Xin lỗi quý vị.
You need to get your eyes back on Jesus.
quý vị cần phải hướng mắt mình nhìn về Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
She fears God, right?
Bà ta kính sợ Chúa phải không?
And you fear God, right?
Và quý vị kính sợ Chúa phải không?
And she's a woman of truth, right?
Bà ta là người chân thật phải không?
And you're a woman of truth, right?
Và quý vị cũng là một người chân thật phải không?
And she hates coveting, right?
Bà ta thì ghét sự tham lợi.
And you hate coveting, right?
Và quý vị cũng ghét sự tham lợi phải không?
And she's born again, right?
Người được Chúa cứu.
And you're born again, right?
Quý vị cũng là người được Chúa cứu.
And she's the righteous of God in Christ.
Và có sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu.
And you're the righteous of God in Christ.
Và quý vị cũng là người có sự công chính của Chúa Giêsu trước mặt Đức Chúa Trời.
What's the problem here?
Như vậy thì vấn đề là gì?
You need to get your eyes back on Jesus.
Quý vị cần phải hướng mắt mình trở lại nhìn vào Chúa Giêsu.
Look at your friend and say, he's preaching good.
Và nhìn vào một người bạn của mình và nói rằng người đó giảng rất là hay.
We're talking about leadership, organization, and structure for the local church.
Chúng ta đang đề cập đến lãnh đạo, tổ chức và cấu trúc trong hội thánh địa phương.
Let's go on.
Chúng ta cùng đi tiếp.
And let them judge the people at all seasons, and it shall be that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge, and so shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee.
Để họ xét đoán dân sự hàng ngày, nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con, còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy, hãy san bớt gánh nặng cho nhẹ, đặng họ chia gánh cùng con.
And if thou shalt do this thing and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace.
Nếu con làm việc này và Đức Chúa Trời ban lệnh cho con chắc sẽ chịu nổi và cả dân sự này sẽ đến chỗ mình bình yên.
Jethro said, Moses, if you'll do this, you'll be able to endure.
Jethro bảo rằng nếu mà con làm theo những điều mà ba đã chỉ dẫn thì chắc chắn con sẽ chịu nổi.
I believe that is the cry of every pastor's heart around the world.
Tôi tin rằng trong tấm lòng của tất cả mọi mục sư trên trái đất này.
God, I just want to endure.
Tấm lòng của họ là họ đều mong muốn rằng có thể chịu đựng nổi.
God, help me to make it to the end.
Chúa xin giúp cho con có thể.
God, I want to see this vision fulfilled.
Cho con có thể thấy được cái khải tượng này được thực hiện.
God, help me to endure.
Lạy Chúa xin hãy giúp con có thể chịu đựng nổi.
Jethro said, Moses, if you'll do these things, you'll endure.
Và Jethro bảo rằng, Môi-se, nếu con làm theo điều này, theo như điều Chúa đã chỉ dạy, thì con sẽ chịu đựng nổi.
And he said, and all these people shall go to their place in peace.
Và ông bảo rằng tất cả mọi người đều sẽ đến nơi đến chốn một cách bình an.
The Bible says that God follows after peace.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời theo đuổi sự công bình.
A lot of people don't know where to go for God.
Nhiều người thì không biết tìm kiếm Chúa ở đâu.
And the reason why is there's no peace in the church.
Chúng ta cũng chẳng ngạc nhiên khi mà không thấy sự bình an trong hội
thánh. Do you know that when you find your place in the body of Christ, the peace of God comes in your life?
Quý vị có biết rằng khi quý vị tìm được chỗ đứng của mình trong hội thánh thì quý vị sẽ có được sự bình an của Chúa trong lòng không?
I've had people say to me, Brother Bell, you really enjoy what you do.
Nói với tôi rằng, thưa mục sư Bell, ông hết sức là vui mừng trong công việc của ông phải không?
I can see the peace of God all over you while you're preaching.
Tôi thấy sự bình an của Chúa ở cùng ông rất nhiều khi mỗi khi ông phục vụ Chúa.
And I tell them it's because I found my place.
Và tôi nói với họ rằng bởi vì tôi đã tìm được chỗ mà Chúa dành cho tôi.
I'm right where God wants me. I'm doing exactly what God wants me to do.
Tôi đang ở chỗ mà Chúa muốn cho tôi ở và đang làm những gì mà Chúa muốn tôi làm.
The reason a lot of people haven't found the peace of God yet.
Lý do nhiều người chưa được sự bình an của Chúa.
Is because they're standing in line. They want to talk to Moses.
Đó là bởi vì họ vẫn còn đang đứng xếp hàng chờ đợi để nói chuyện với Môi-se.
Do you know anybody like that?
Vậy có biết những người nào giống vậy không?
You know, I really believe when the children of Israel were standing in line wanting to talk to Moses.
Tôi tin rằng khi mà dân Israel đang đứng xếp hàng để chờ đợi để gặp Môi-se.
I don't believe they were standing there with their tambourines singing songs while they were waiting.
Tôi không nghĩ rằng khi họ đứng đó thì họ dùng cái chập choạng này để mà vừa đứng đó vừa ca ngợi Chúa vừa hát.
Oh, 200,000 people to go till I get to talk to Moses.
Còn có 200,000 người nữa thì tôi sẽ đến để gặp Môi-se.
Oh, isn't this wonderful standing in line waiting to talk to Moses?
Đứng đây để mà chờ đợi Môi-se thì thật là một điều hết sức tuyệt diệu.
I don't believe they were singing songs and playing tambourines.
Tôi không tin rằng khi họ đứng xếp hàng như vậy, họ vừa đứng vừa ca hát và vừa đánh cái chập chọa vui mừng.
Oh, I believe there was some murmuring going on out there.
Nhưng tôi tin rằng sẽ có những lời lầm bầm oán trách ở đó.
I believe there were things being said that go along with things that we hear today being said.
Tôi tin rằng có những lời lầm bầm oán trách mà chúng ta vẫn nghe thấy ngày nay.
You know, every time I call the office, I get that answering box.
Bất cứ khi nào mà tôi gọi điện thoại vào để gặp mục sư thì toàn là máy điện thoại trả lời không thôi.
I'm going to get an answering box to answer the answering box.
Tôi sẽ dùng một cái máy điện thoại của tôi để mà trả lời cái lời điện thoại đó.
You know, if I send him a letter, he'd probably send me a postcard.
Nếu mà tôi gửi cho mục sư một cái thơ thì ông ta chỉ gửi cho tôi một cái tấm thiệp mà thôi.
Every time I go down there to see pastor, I've got to go through 35 people before I can talk to him.
Mỗi khi mà tôi muốn đến gặp mục sư của tôi thì tôi phải đi qua đến 30 mấy người thì mới gặp được mục sư.
That's lying talk.
Đó chính là một cái lời dối trá.
I'll say it again, that's lying talk.
Đó là lời dối trá.
Is there a lying forming in your church?
Có một cái sự dối trá xảy đến trong hội thánh quý vị không?
Awful quiet in your church.
Trong hội thánh quý vị hết sức yên lặng phải không?
Somebody say preach on, Brother Bell.
Có người thì kêu lên rằng mục sư cứ tiếp tục giảng đi.
Let's go on.
Ta tiếp tục.
And so Moses hearkened to the voice of his father-in-law and did all that he had said.
Môi-se vâng lời ông gia mình làm y như mọi điều người đã dạy.
You know, Dad, sounds good to me.
Môi-se bảo rằng, thưa cha, điều đó rất là tốt đẹp.
Let's go on. And the committee chose able men out of all Israel.
Vậy Môi-se bèn chọn trong cả Israel.
Well, your Bible doesn't say that.
Kinh Thánh
doesn't say the committee chose able men.
Rằng một cái hội đồng chọn người hay không?
No, the Bible says.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết.
And Moses chose able men out of all Israel.
Chính Môi-se bèn chọn người trong cả Israel.
Let me tell you about a pastor friend of mine.
Kể với quý vị về một vị mục sư bạn của tôi.
He was a young man.
Ông ta là một người còn trẻ tuổi.
About my age.
Có lẽ cũng trạc tuổi tôi thôi.
I'm not as old as you think.
Tôi không có lớn tuổi như quý vị nghĩ đâu.
Pastor to great church.
Là mục sư quản nhiệm cho một hội thánh rất là tốt đẹp.
And he had 10 elders in his church.
Và hội thánh của ông ta có 10 trưởng lão.
These men were older than him.
10 người này đều lớn tuổi hơn vị mục sư bạn của tôi.
Some of them were old enough to be his grandfather, his father.
Có những người lớn tuổi để có đồng tuổi với bố hoặc là ông nội của anh ta.
But there was such loyalty and commitment to my friend.
Nhưng mà họ hết sức là trung thành và kính trọng người bạn của tôi.
As I traveled around the nation, I would tell pastors about my friend and his elders and how committed they were to him.
Bất cứ nơi nào mà tôi đi thì tôi cũng đều chia sẻ cho tất cả mọi người về cái hội thánh của người bạn của tôi và những vị trưởng lão trung thành với vị mục sư của mình như vậy.
I have never seen a group of elders so behind their pastor.
Tôi chưa có bao giờ thấy một số trưởng lão mà hết sức là vâng phục và nâng đỡ vị mục sư của họ như vậy.
I've got to be honest with you. I've seen more elders against pastors than for pastors.
Tôi đã thấy nhiều các trưởng lão chống đối mục sư nhiều hơn là những người nâng đỡ mục sư.
Look at your friend and say he's not talking about our church.
Hãy nói với người bạn bên cạnh của mình là ông ta mục sư không muốn nói về hội thánh của chúng ta đâu.
So I asked my friend, how did you get these elders like this?
Và tôi hỏi người bạn của tôi là làm sao mà anh kiếm được những vị trưởng lão tốt đẹp như vậy?
And this is what he told me.
Và đây là điều anh ta nói với tôi.
He says, I did what the Bible said to do, buddy.
Tôi đã làm theo đúng như lời Kinh Thánh dạy.
And he took me to Moses.
Và anh ta dẫn tôi đến gặp Môi-se.
He says, buddy, those are my elders.
Và anh ta nói với tôi rằng, anh buddy, đây là những trưởng lão của tôi.
He says, I chose them.
Tôi chọn họ.
They're my elders.
Họ là những trưởng lão của tôi.
But now he said this, I let the people be involved in this.
Và tôi cũng để cho những người trong hội thánh cũng dự phần trong việc lựa chọn đó.
I taught the people the qualifications for an elder in the church.
Tôi đã dạy cho các tín hữu trong hội thánh về những cái điều kiện để làm trưởng lão.
And I told him the next week to bring me a name of someone that they knew there in the church that fit those qualifications.
Và tôi bảo với họ rằng tuần tới hãy đem lại một cái tên của một người mà trong hội thánh mà họ tin rằng hội đủ những điều kiện này.
And I took those names and I went in my prayer closet and began to pray over them.
Rồi tôi cầm lấy những cái tên đó và tôi vào trong phòng cầu nguyện của tôi và tôi cầu nguyện.
And I prayed over those names and God pointed out 10 men to be elders in our church.
Và tôi cầu nguyện thì Chúa chỉ cho tôi 10 người trong số những người đó để làm trưởng lão trong hội thánh.
Let me give you an illustration.
Tôi xin kể ra một cái dùng một thí dụ.
Hang in there, I got to hurry.
Tôi xin dùng một thí dụ.
Brother Dan, come up here and I need 3 elders to come up here.
Tôi xin mời anh quickly, Dan quickly. Và 3 vị trưởng lão lên đây.
Up here.
Xin quý vị lên nhanh.
Dan, I want you to be pastor.
Tôi muốn anh Dan làm một mục sư.
Now the pastor is supposed to oversee the church.
Và mục sư là một người phải quản nhiệm hội thánh, phải không?
Then we have our leaders.
Và chúng ta có người lãnh đạo trong hội thánh đây.
And this is the way leaders are often standing in the church.
Và đây là cái tư thế mà phần lớn những người lãnh đạo trong hội thánh đứng.
This way, turn around this way. There you go. Come around over here.
Nhìn như vậy.
Or just move over. There you go. There you go. Get right in there. And this is the way the leaders are standing in the church.
Và đây là tư thế của các trưởng lão, các người lãnh đạo trong hội thánh.
They believe that they're here to watch the pastor.
Họ nghĩ rằng họ đứng đó để mà họ quan sát, họ xem xét mục sư.
Now, when someone turns their back to you, what's that tell you?
Nếu mà một người mà quay lưng lại với quý vị, thì quý vị nghĩ người đó làm gì?
They're not interested in you, right?
Tức là họ không có chú ý đến quý vị, phải không?
It's hard to keep your attention on someone who turns their back to you.
Khó để chúng ta có thể chú ý đến một người mà người đó quay lưng lại với chúng ta.
Now, pastors having a problem getting everyone's attention.
Và mục sư rất khó để mà có thể gây được sự chú ý cho tất cả mọi người.
Now they tell you in public speaking, if you want to be a good speaker,
nói chuyện trước công chúng thì người ta nói với quý vị rằng muốn làm một người nói chuyện giỏi.
If you want to keep people's attention,
muốn cho tất cả mọi người chú ý,
make eye contact with them.
Phải dùng mắt để mà nhìn vào mặt của họ.
If you make eye contact with your people, you will keep their attention.
Bởi vì nếu mà chúng ta tiếp tục nhìn vào khán giả thì họ sẽ lưu ý chúng ta, sẽ chú ý.
Now, pastor's having a problem getting everyone's attention.
Và mục sư thì rất khó để mà khiến cho mọi người phải chú ý đến mình.
The reason why is because the people can't see him and he can't see them.
Bởi vì người khác không có thể thấy mục sư cũng như là mục sư khó mà có thể thấy được họ.
He comes over to this side of the church and he gets them all excited and he's got their attention.
Khi mà mục sư đi qua phía bên này thì khiến cho hội thánh hết sức là được hăng hái.
But he's losing everyone else's attention over here.
Thì sẽ mất đi tất cả sự chú ý của những người phía bên này.
So he comes over here and tries to get everybody's attention.
Và mục sư lại đi về hướng này để muốn cho mọi người được chú ý phía bên này.
But he loses all these people's attention.
Những người phía bên này lại không có chú ý đến mục sư nữa.
Look at your neighbor and say, you don't know who he's talking about, do you?
Nhìn sang người bên cạnh và hỏi rằng
But this is the way the leadership should be standing.
Mục sư nói về gì không? Nhưng mà đây phải là cái tư thế của các vị lãnh đạo trong hội thánh.
And now you've got 2 set of eyeballs overseeing this part of the church.
Và bây giờ thì quý vị thấy được có 2 đôi mắt cùng nhìn về hướng này.
And when sister Mary doesn't show up for church.
Khi mà bà Mary không có đến trong buổi nhóm thờ phượng.
Elder George comes and says, "Sister Mary, I didn't see you." In church.
Thì trưởng lão George sẽ đến gặp bà Mary và nói rằng, thưa bà Mary, tuần vừa rồi chúng tôi không thấy bà đến nhóm.
Can we pray for you? Is there a problem?
Có vấn đề gì chúng tôi có thể cầu nguyện cho bà không?
Amen.
Amen.
Amen. You can be seated.
Và xin mời ông về.
Now you have a question.
Và có thể quý vị có một câu hỏi.
Brother Bell, how would we know which way our leadership is standing?
Làm sao mà chúng tôi biết được là các vị lãnh đạo trong hội thánh chúng tôi đang đứng ở tư thế nào?
It's pretty simple.
Rất đơn giản.
Who do they talk about the most?
Họ đang nói về ai nhiều nhất?
You only talk about the thing that you're looking at the most.
Chúng ta chỉ nói về những gì mà mắt chúng ta nhìn nhiều nhất mà thôi.
If your leadership, all they talk about is the pastor, you tell me which way they're standing.
Nếu mà những người chấp sự trong hội thánh mà nói về mục sư nhiều quá thì có vẻ biết ngay họ đang đứng nhìn về hướng nào.
If they're talking about the people that are to oversee, tell me which way they're standing.
Nếu mà họ nói về đề cập đến những người mà họ đang chăm sóc, thì quý vị biết ngay là họ đang nhìn vào hướng nào.
In the Bible, good.
Có phải là hết sức là tuyệt diệu không?
Isn't it easy to understand?
Rất dễ chúng ta hiểu phải không?
We've got to have leadership, organization, and structure for the local church.
Chúng ta cần phải có lãnh đạo, có tổ chức và có cấu trúc cho hội thánh địa phương.
And Moses chose able men out of all Israel, made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.
Vậy Moses bèn chọn trong cả Israel những người tài năng, lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người.
And they judged the people at all seasons and the hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves.
Họ xét đoán dân sự hàng ngày, các việc khó họ giải lên cho Môi-se, nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ.
And Moses let his father-in-law depart and he went his way back into his own land.
Đoạn Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người.
Now this is a great teaching on leadership, organization and structure.
Đây là những lời dạy hết sức là tốt lành, tốt đẹp và ích lợi cho lãnh đạo, tổ chức và cấu trúc trong hội thánh địa phương.
But several years ago, a person came up to me after the service.
Cách đây vài năm, có một người sau một buổi nhóm đến nói chuyện với tôi.
And said, "Brother Bell, you left the icing off the cake."
Và nói với tôi rằng, thưa mục sư đã đánh mất đi cái phần kem ở phía trên cái bánh rồi.
Now, I'll eat cake without icing. How about you?
Tôi sẽ ăn bánh mà không có cần kem, còn anh thì sao?
But when you put the icing on the cake.
Nhưng mà khi mà quý vị bỏ kem lên trên cái bánh.
That's when you want two pieces.
Đó là khi mà quý vị muốn hai miếng bánh.
Can I have an amen? He said, "Brother Bell, you left the icing off the cake of your teaching."
Quý vị có thể nói, thưa mục sư đã bỏ cái phần kem ra khỏi cái bánh trong bài giảng.
I said, "Oh no, I didn't leave the icing off the cake."
Nhưng mà tôi không có bỏ cái kem ra khỏi bánh đâu.
He says, "Have you ever read into chapter 19, Brother Bell?"
Và người đó hỏi rằng, thưa mục sư có đọc cái chương 19 không?
And I said, "Being a man of truth," I said, "No."
Thì là một người chân thật thì tôi bảo rằng không.
This takes about an hour to teach, and there's a lot of good stuff in there.
Phần này rất là nhiều điều ích lợi và có lẽ cần phải một tiếng đồng hồ để giảng dạy.
Then he asked me this question.
Nhưng rồi người đó hỏi tôi câu hỏi này.
What was the next thing that Moses went off to do for God?
Điều kế đến mà Moses làm để mà đến gặp Đức Chúa Trời là gì?
He went off to Mount Sinai.
Moses đến núi Sinai.
And he talked with God and received the Ten Commandments.
Moses đến gặp Đức Chúa Trời, trò chuyện với Đức Chúa Trời và tiếp nhận 10 điều răn.
Now here's the icing on the cake.
Và đây chính là kem ở trên cái miếng bánh đây.
My friend told me.
Người bạn nói với tôi rằng,
if Moses had not taken the advice of his father-in-law,
nghe theo cái lời người hướng dẫn của ông gia,
he would not have had the time to go off into the mountain and talk with God.
Thì Moses sẽ không có thời giờ để lên núi để trò chuyện với Đức Chúa Trời.
Because he would have never got out of the tent.
Bởi vì Moses sẽ không có bao giờ ra khỏi được chiếc lều đó.
Remember, it was from morning until evening.
Chúng ta hãy nhớ rằng Moses phải ngồi đó từ sáng cho đến chiều tối.
In the evening, you go to bed.
Chiều tối thì chuẩn bị đi ngủ.
Go to sleep.
Phải ngủ.
You wake up.
Sáng thức dậy.
And it's morning until evening.
Rồi lại sáng cho đến chiều.
Go to bed.
Rồi đi ngủ.
Go to sleep.
Ngủ.
Toss and turn.
Trăn trở trên giường.
Get up in the morning.
Rồi sáng thức dậy.
And it's morning until evening.
Rồi lại từ sáng cho đến chiều tối.
Go to bed.
Rồi lên giường.
Go to sleep.
Ngủ.
Have a nightmare.
Gặp ác mộng.
Wake up.
Sáng thức dậy.
And it's morning until evening.
Rồi lại từ sáng cho đến chiều tối.
Go to bed.
Lên giường.
Try to go to sleep.
Cố gắng để ngủ.
Can't go to sleep.
Không ngủ được.
Get up and pack your bags.
Đứng dậy khăn gói.
Get your wife and children.
Rồi xếp vợ con.
And leave town.
Rồi rời khỏi thành phố.
Is your pastor sitting in a little tent?
Mục sư của quý vị có ngồi ở trong cái lều của ông ta không?
Can he get out and go talk with God?
Ông ta có thời giờ để đi để trò chuyện với Chúa không?
Find out what God has next for the church.
Để tìm hiểu xem Chúa có chương trình kế tiếp cho hội thánh là gì không?
Moses was not able to get out of that little tent, he wouldn't have got the Ten Commandments.
Nếu Moses không ra khỏi cái lều đó thì ông ta sẽ không bao giờ có được 10 điều răn.
What is your attitude when you find out the pastor's off praying somewhere?
Thái độ của quý vị là gì khi quý vị biết rằng mục sư của mình đang ở một nơi nào đó đang cầu nguyện?
Is your attitude was, well, I wish I could take off whenever I wanted to and go pray.
Tôi ước ao là tôi cũng có thể làm như ông mục sư là đi nghỉ để mà đi cầu nguyện.
You know, some of us have real jobs.
Chúng tôi là một số những người có công việc làm mỗi ngày.
You have your pastor stuck in a little tent.
Chính quý vị đã khiến cho mục sư của quý vị phải ngồi trong lều.
When it ought to be, when you find out that your pastor's off praying and talking with God.
Điều quý vị cần phải làm đó là khi quý vị biết rằng mục sư của quý vị đang ở một nơi nào đó đang cầu nguyện.
You're going to make sure you're going to be in the service.
Thì chính quý vị sẽ phải có mặt ở trong những buổi nhóm thờ phượng.
Because you've been having a hard time hooking up with God.
Bởi vì chính quý vị cũng đã khó khăn khi mà muốn đến với Chúa.
But you know pastor hears from God.
Rằng mục sư của quý vị nghe được tiếng phán của Chúa.
And God knows what I'm going through.
Và Chúa biết tôi đang gặp khó khăn gì.
So I'm going to be in the service.
Do đó tôi sẽ đến trong buổi nhóm.
And I'm going to hear what God has for me.
Và tôi sẽ nghe được điều gì Chúa muốn phán với tôi.
Yeah, but Brother Bell, when pastor goes off and talks with God, he comes back with these big ideas.
Nhưng mà thưa mục sư, khi mà mục sư của tôi trở về thì để nói với chuyện với Chúa, khi mà trở về thì mục sư
it always costs us a lot of money.
Và khiến cho chúng tôi tốn tiền lắm.
I say, well, praise the Lord.
Như vậy thì ngợi khen Chúa.
At least something is happening in your church.
Ít nhất là có một điều gì đó đang xảy ra trong hội thánh quý vị chứ.
Because you know if you stick him in a little tent.
Quý vị biết rằng nếu quý vị để cho mục sư của mình cứ ngồi trong lều mãi.
And you never let him go off and have time to talk with God.
Và không bao giờ để cho mục sư quý vị có thì giờ để mà đi để mà cầu nguyện với Chúa.
People start saying, you know, he just preaches the same sermon.
Nhiều người thì phàn nàn rằng, mục sư cứ giảng đi giảng lại mấy bài giảng cũ hoài.
It's really getting boring around here.
Và chúng tôi rất là chán nản rồi.
Things aren't happening anymore.
Không có thấy điều gì, chứ không thấy Chúa làm việc gì cả.
I'm going to go somewhere where something is happening.
Tôi sẽ đi một nơi nào khác mà Chúa sẽ làm việc.
And when you get there,
và khi quý vị đến nơi đó,
it's going to cost you money.
Thì quý vị sẽ phải tốn tiền ở nơi đó.
Fear not.
Hãy chớ sợ hãi.
Leadership, organization and structure.
Chớ sợ những vấn đề lãnh đạo, tổ chức và cấu trúc trong hội thánh địa phương.
We've got to have it.
Chúng ta cần có những điều đó.
But it's got to be God's.
Nhưng mà phải theo đường lối của Chúa.
It's got to be God's way, not man's way.
Phải là đường lối của Chúa chứ không phải đường lối của loài người.
Let's pray.
Xin chúng ta cùng cầu nguyện.
Father, we thank you for this session.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa về bài học này.
Father, I thank you for stirring the church.
Cảm ơn Chúa vì Chúa đánh thức hội thánh của Chúa.
For speaking to our hearts.
Chúa phán với lòng chúng con.
To allow your organization and your structure and leadership for the church.
Và cho phép vấn đề lãnh đạo, tổ chức và cấu trúc được thiết lập trong hội thánh của Ngài.
We thank you for this in Jesus' name.
Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu.
And we all said amen.
Amen.